vào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 nhằm 29 Tết Quý Mão. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là 29 Tết Quý Mão, thành phố Cần Thơ đã và đang diễn ra rất nhiều hoạt động mừng đảng mừng xuân, tạo không khí rộn ràng phấn khởi. Người dân thành phố đón xuân mới với niềm tin và kỳ vọng, hòa mình cùng các hoạt động vui xuân đón Tết.
Đón Tết, các siêu thị, trung tâm mua sắm trên địa bàn quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Thốt Nốt đều gia tăng công suất và lượng hàng hóa phục vụ khách. Đặc biệt các điểm này còn trang trí nhiều tiểu cảnh đẹp để phục vụ khách hàng thưởng lãm.
Chợ hoa Tết là địa điểm được nhiều người tham quan mua sắm và chụp ảnh lưu niệm. Năm nay, ngoài điểm chợ hoa Tết truyền thống ở Bến Ninh Kiều, còn có nhiều điểm bán hoa rất sôi động trong nội ô thành phố như đường Quỳnh Cương, đường Hoàng Văn Thụ, đường Trần Văn Quài, đường Lộ Dòng Cung, ven theo bờ kè sông Cần Thơ đang thi công. Phố thị Cần Thơ như vậy mà thêm rực rỡ sắc màu mùa xuân.
Hoạt động phố ông đồ ở công viên Tao Đàn trước bảo tàng thành phố Cần Thơ sẽ phục vụ du khách đến mùng năm Tết Quý Mão. Đây là điểm tham quan chụp ảnh đẹp ý nghĩa cho du khách trong những ngày Tết. Ngày xuân đọc báo xuân, ông Lê Thanh Bình, giám đốc thư viện thành phố Cần Thơ cho biết, hội báo xuân Quý Mão sẽ được thư viện thành phố phục vụ bạn đọc xuyên Tết không nghỉ và kéo dài tận mùng 9 tháng 2 âm lịch. Thành phố Cần Thơ thực hiện công trình vườn hoa Cần Thơ xuân Quý Mão tại công viên sông Hậu, đoạn từ nhà hàng Lúa Nếp đến nhà hàng Hoàng Tử. Với chủ đề Cần Thơ xuân quê hương đơm hoa nảy lộc, vườn hoa được khai mạc vào tối 27 Tết, phục vụ đến mùng 5 Tết Quý Mão.
Trước đó, Cần Thơ cũng đã tổ chức nhiều sự kiện mừng đảng mừng xuân như sắc xuân miệt vườn, liên quan ca nhạc ca cổ tiểu phẩm xuân, vân vân. Đặc biệt, vào tối giao thừa, thành phố Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa một điểm tầm cao ở khu vực nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều vào đúng 0 giờ. 3 điểm tầm thấp tại Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh vào lúc 22 giờ đêm 30 Tết. Thưa quý vị, với mong muốn tạo cái Tết đầy đủ cho công nhân, người lao động trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán Quý Mão, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân, đặc biệt quan tâm đến những lao động nghèo, mang cái Tết đầm ấm đến với mọi người. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
Thưa quý thính giả, trong những ngày cuối năm thì không khí tại khu công nghiệp Trà Nóc có phần rộn ràng và nhộn nhịp hơn trước vì có nhiều buổi tặng quà cho công nhân diễn ra. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Quân Lung Mê Công thì buổi trao quà diễn ra rất là ấm áp và thân tình. Hàng ngàn công nhân vui mừng vì nhận được sự hỗ trợ từ công ty. Hai anh Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Chí Tâm và chị Nguyễn Thị Màu, công nhân đang làm việc tại công ty phấn khởi nói.
Mấy tháng nay dịch thì tụi em thu nhập cũng không có được ổn định, được công đoàn hỗ trợ gì cũng rất là vui.
Phần quà này góp cho gia đình cũng có một cái Tết ấm cúng hơn.
Thì cũng được những cái trợ cấp của công ty, chẳng hạn như thưởng Tết nữa, rồi công đoàn cũng có quà, nhưng mà đợt này xuống đây nhận quà công đoàn nữa.
Có ý nghĩa, mình đi làm cuối năm thì được công ty thưởng, công đoàn thưởng thì mình cũng vui, cũng sống được mấy ngày Tết. Phải phấn đấu lên, đặng có quà của các công ty rồi của liên đoàn lao động.
Ông Phạm Trường Dũng, chủ tịch công đoàn của công ty cho biết, tổng lượng công nhân đang làm việc tại công ty là 1.400 người. Tết Nguyên Đán năm nay, công ty cho tất cả công nhân được nghỉ Tết từ ngày 16 tháng 1 nhằm ngày 25 Tết. Mức lương thưởng cuối năm cho công nhân dao động từ 6 triệu đến 12 triệu đồng tùy vào năng suất lao động của từng người. Ngoài ra có 125 công nhân hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động thành phố và công đoàn các khu chế xuất hỗ trợ thêm một phần quà trị giá 800.000 đồng, gồm có 500.000 tiền mặt và 300.000 tiền nhu yếu phẩm. Con của 18 công nhân có thành tích học tập tốt được nhận học bổng. Riêng công ty hỗ trợ cho mỗi công nhân thêm một phần quà Tết trị giá hơn 500.000 đồng, ông Dũng nhấn mạnh.
Đến hiện tại thì công nhân lao động của công ty Unumico thì được chăm lo đầy đủ từ các cấp cũng như thành phố, công đoàn cơ khu và công đoàn cơ sở cũng như ban giám đốc công ty tạo điều kiện cho anh em.
Năm nay, bên cạnh việc phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết năm 2023, đồng thời nhận những phần quà hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động thành phố về cho công nhân, thì tại công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cũng có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công đoàn viên, người lao động. Cụ thể như trao tặng 2.400 suất quà cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt, 10 ký gạo và một túi nhu yếu phẩm. Ngoài ra còn hỗ trợ 54 vé tàu xe cho những công đoàn viên khó khăn để có điều kiện về quê ăn Tết. Bà Lê Thanh Thúy, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết.
Ở đây ban thường vụ công đoàn các khu chế xuất thì chỉ hỗ trợ cho các bạn có quê từ khu vực Bình Dương trở ra ngoài các tỉnh phía Bắc. Phần quà thì tùy vào tình hình tài chính của đơn vị để chăm lo cho đoàn viên người lao động của đơn vị, thì ít nhất mỗi phần quà cũng được là từ 300 đến khoảng 1 triệu cho mỗi công đoàn viên, hỗ trợ để có điều kiện vui sinh đón Tết, và không người lao động cũng như đoàn viên là không có Tết.
Là một trong 54 công đoàn viên nhận được vé tàu xe trong dịp Tết này, chị Ngô Thị Huệ, công nhân đang làm việc tại công ty cổ phần thủy sản Hà Nội Cần Thơ Bộc Bạch. Quê chị ở tận Đà Nẵng nên một năm về nhà chỉ có một lần vào dịp Tết. Đây là năm thứ hai chị được Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn các khu công nghiệp chế xuất hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết. Những năm chưa có những chuyến xe miễn phí này, cứ gần tới Tết là cả gia đình rất lo lắng. Ngày nào đi làm về cũng tất bật với công việc gọi điện đặt vé xe. Có năm đặt vé từ rất sớm, nhưng khi ra xe đi về thì nhà xe lại báo hết chỗ, chỉ có thể ngồi ghế phụ. Được hỗ trợ vé xe về quê thế này, đỡ nhiều mặt, chị nói.
Hôm nay em nhận được vé tàu xe của khu công đoàn, khu chế xuất, em cảm thấy rất vui vì nó đã góp phần giảm bớt áp lực về kinh tế cho em, để em có thêm chi phí và đi lại và thăm gia đình. Và không chỉ vé tàu xe mà năm nay khu chế xuất, khu công nghiệp đã hỗ trợ quà Tết này đã giúp em có một cái Tết sum vầy hơn ở bên gia đình.
Theo thông tin từ phía Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão này, thông qua chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết, ban tổ chức đã trao trên 10.000 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, trích từ nguồn tài chính công đoàn và sự đóng góp của các doanh nghiệp, các ban ngành thành phố để hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên bị tai nạn lao động nặng, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, đoàn viên nữ mang thai và nuôi con dưới 6 tháng tuổi. Ngoài ra, thông qua chợ Tết công đoàn cũng giúp cho công đoàn viên người lao động có được cơ hội đến các gian hàng để mua sắm với giá ưu đãi. Đến nay thì 85.000 công nhân viên chức người lao động trên địa bàn thành phố đều có quà Tết.
Một mùa xuân nữa lại về, mùa xuân của niềm tin hy vọng về một năm mới với việc làm và thu nhập ổn định. Mùa xuân đầy ấm áp, nghĩa tình của tổ chức công đoàn và toàn xã hội quan tâm, chăm lo cho công đoàn viên người lao động. Đây chính là động lực mạnh mẽ để sau Tết, người lao động trở lại làm việc với tinh thần mới, năng suất, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thú vị, những ngày này ta dùng sản xuất nông sản chủ lực đồng bằng sông Cửu Long đang khẩn trương cung ứng nhiều sản phẩm các loại phục vụ nhu cầu tiêu thụ Tết Quý Mão năm 2023.
Ở huyện La Dung, Đồng Tháp có hơn 200 hecta quýt hồng đặc sản với khoảng 5.000 tấn trái đang vào giai đoạn thu hoạch nhằm cung ứng cho thị trường Tết. Giá bán cho thương lái tại vườn là 48.000 đồng một ký, cao hơn năm ngoái khoảng 3.000 đến 5.000 đồng một ký. Mức giá này đảm bảo cho nhà vườn thu lãi khá, dư sức ăn Tết lớn.
Trong khi đó, các nhà vườn trồng bưởi da xanh ở Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long cũng tất bật chăm sóc và đón thương lái đến thu mua, đưa đi tiêu thụ dịp Tết với giá dao động khoảng 30.000 đồng một ký. Xoài cắt chu với giá bình quân là 24.000 đồng một ký, tăng hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 4.000 đồng một ký. Đây là mức giá khá tốt mà các nhà vườn có thể đón Tết sung túc.
Cùng với trái cây thì các làng nghề, các cơ sở chế biến thực phẩm khô cá các loại cũng đang chạy đua sản xuất để phục vụ Tết. Lạp xưởng cá lóc là sản phẩm rất dễ tiêu dùng trong dịp Tết bởi độ dai, ngọt và được chế biến nguyên chất từ chả cá, nên được khách hàng ưa chuộng với giá bình quân khoảng 240.000 đồng một ký.
Đợt Tết này, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hiếu Phát ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cung ứng ra thị trường các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông khoảng 10 tấn tôm khô và khô cá các loại. Cụ thể, tôm khô từ 850.000 đến 950.000 đồng một ký, khô cá lóc 250.000 đến 300.000 đồng một ký, khô cá sặc rằn 250.000 đồng một ký. Mức giá này không tăng bao nhiêu so với dịp Tết năm ngoái. Ông Phạm Thành Lâm, ngụ ở khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đang sở hữu khoảng 1.000 gốc phát tài. Điều đặc biệt là dịp Tết này, ông Lâm xử lý cho khoảng 170 gốc phát tài ra bông thành công, tạo nên sản phẩm kiện Tết rất độc đáo.
Với giá bán dao động từ 600.000 đồng đến 4 triệu đồng, phát tài ra bông cho vợ chồng ông Lâm thu nhập khá. Với những gốc không ra bông, ngay từ thời điểm này ông Lâm đã thay đất bón phân, cắt tỉa cành hư xấu để cho cây phục hồi, kịp có bông vào Tết năm sau. Với vợ chồng ông Lâm, trồng cây cảnh là nghề vừa làm vừa chơi vì được sống giữa màu xanh thiên nhiên, giữa hoa lá khoe sắc và nhất là góp phần làm đẹp cho mọi nhà mỗi dịp Tết đến.
Ngày hôm qua 28 Tết, chợ hoa Tết Bình Đông, thành phố Hồ Chí Minh có tới hơn 100 ghe chở đầy hoa kiển từ miền Tây lên nhưng chưa thể mang lên bờ được vì dọc tuyến đường này không còn chỗ trống.
Chợ hoa bến Bình Đông ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này rất nhộn nhịp người mua kẻ bán. Lượng ghe tàu chở hoa kiển các loại từ miền Tây lên tới hơn 100 chiếc, nhiều nhất từ trước đến nay. Ghe chở hoa kiển trọng tải lớn từ 30 đến 60 tấn từ các tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre chở theo tắc mai, bông giấy, dạng thọ, cúc lên đậu dày đặc. Thời tiết không thuận lợi, lạnh, mưa nhiều đã khiến lượng mai Tết năm nay sụt giảm so với năm ngoái. Tuy nhiên lượng mai tập kết muộn về bến Bình Đông vẫn khá lớn, đủ sức đáp ứng nhu cầu thị trường, số lượng lên đến hàng ngàn chậu.
Giá mai tại bến Bình Đông tương đối dễ mua, loại chậu nhỏ để bàn từ 150.000 đến 200.000 đồng, cây cao khoảng từ 1,5 m đến 2 m, từ 450.000 đến 650.000 đồng. Những chậu mai dáng đẹp nhiều nụ có giá bán từ 1,5 đến 5 triệu đồng, mai có tuổi chục năm giá trên 10 triệu đồng. Còn mặt hàng tắc kiển cặp bến Bình Đông cũng có số lượng lớn, giá bán khoảng 300.000 đồng một chậu nhỏ, cỡ trung là 500.000 đến 700.000 đồng một chậu, loại lớn là từ 1 đến 5 triệu đồng. Quý vị thân mến, nhà cửa tươm tất sạch sẽ mang đến may mắn cho gia chủ trong năm mới. Vì vậy, khâu dọn nhà đón Tết luôn được các gia đình quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, những ngày cận Tết là thời điểm nhiều người bận rộn nhất trong năm. Vậy nên các doanh nghiệp, cơ sở chuyên cung ứng dịch vụ vệ sinh đã tăng cường nhân lực, máy móc, phục vụ nhu cầu vệ sinh đang nóng lên từng ngày.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vệ sinh Gia Nguyễn, hiện chi phí tổng vệ sinh nhà đón Tết trọn gói dao động từ 2,5 triệu đến 15 triệu đồng một nhà. Giặt ghế sofa 500.000 đến 850.000 đồng một bộ, giặt nệm tại nhà 500.000 đồng một nệm, giặt màn 30.000 đến 35.000 đồng một ký, giặt thảm lót sàn văn phòng giá 18.000 đồng một mét vuông, diện tích từ 100 đến 200 mét vuông. Thị trường dịch vụ vệ sinh đón Tết đang nóng lên từng ngày. Để tăng tính tương tác với khách hàng, công ty nhận đơn hàng 24/24 kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.
Khuya hôm qua 28 Tết, lượng người đổ về bến xe miền Tây ở thành phố Hồ Chí Minh đông nghịch khiến phòng chờ chật cứng. Hành khách chủ yếu về các tỉnh miền Tây như là Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng.
Theo các hành khách, giá vé xe Tết năm nay tăng hơn so với ngày thường khoảng hơn 20-30% tùy chặng. Bến xe miền Tây dự báo dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, hành khách sẽ tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2022. Do đặc điểm tại bến xe miền Tây hoạt động tuyến đường ngắn nên lượng hành khách tập trung đi lại vào các ngày cuối cùng của năm, cao điểm bắt đầu từ hôm qua 28 Tết và đến hôm nay 20 tháng 1 tức 29 Tết. Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc bến xe miền Tây cho biết lượng khách đến bến đang tăng dần, chủ yếu là sinh viên và người lao động. Hai ngày qua, bến xe phục vụ 23.000 đến 24.000 lượt khách một ngày.
Dự kiến từ 26 đến 28 tháng Chạp thì mỗi ngày có hơn 40.000 khách đến bến với hơn 1.550 lượt xe xuất bến. Các doanh nghiệp tăng giá vé không quá 40% trong 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết. Quý vị thân mến, Tết năm nay khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, việc đi lại ngày Tết đông đúc gấp mấy lần so với Tết năm trước. Công tác vận tải đang được các ngành chức năng trong thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện. Phóng viên Phương Ánh thông tin.
Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ trong những ngày này luôn bận rộn với những chuyến bay nội địa và quốc tế liên tục cập cảng. Theo cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ, thì bình quân mỗi ngày có 25 chuyến bay với trên 5.000 khách bay, tăng khoảng 5 chuyến so với ngày thường. Hai tuần trở lại đây, cảng hàng không đã phối hợp với các đơn vị vận tải hàng không để tăng thêm chuyến bay. Lúc này, công tác vận chuyển hành khách bằng đường bộ tại bến xe trung tâm thành phố cũng được tập trung. Từ sau ngày 23 tháng Chạp âm lịch, lượng khách bắt đầu đông lên, do đó cũng với hàng trăm xe khách của 47 doanh nghiệp hợp tác xã vận tải đường bộ tại bến xe, thì công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ còn dự phòng thêm 30 xe khách để giải tỏa các trường hợp ùn ứ. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ, nói:
đảm bảo đủ và thừa phương tiện để phục vụ cả các cái phương tiện hoạt động có tuyến cố định, huy động tất cả các cái nguồn phương tiện khác như xe hợp đồng rồi là xe buýt rồi là tất cả các cái nguồn phương tiện mà đơn vị vận tải là coi như là đang quản lý, tăng cường cái lượng phương tiện và điều động phương tiện là tuyến để đáp ứng kịp thời cái nhu cầu đi lại của hành khách trong cái dịp Tết Nguyên Đán.
Ông Lý Anh Tuấn, công ty xe khách Vũ Linh cho biết:
Cần Thơ là hiện nay là hoạt động xe tuyến, hiện nay chúng tôi là tuyến Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang thì hoạt động khoảng 100 xe. Thì dịp Tết Nguyên Đán này thì công ty đã dự phòng trước chuẩn bị trước là khoảng 20 xe để phục vụ khách Tết Nguyên Đán này, thì công ty chúng tôi là không tăng giá vé, vẫn giữ nguyên giá vé để đảm bảo phục vụ quý khách.
Cùng với tăng cường phương tiện phục vụ Tết, các đơn vị vận tải còn xây dựng các phương án phục vụ Tết, trong đó đảm bảo việc điều động xe quay đầu tuyến rỗng từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Cần Thơ để giải tỏa khách, đồng thời tuân thủ theo các quy định trong vận tải hành khách, không lập bến cóc xe dù, nhồi nhét khách hay tự ý tăng giá. Ông Nguyễn Văn Tính, tài xế xe khách Vũ Linh cho biết thêm.
Công ty xe khách Vũ Linh đó là cũng có nhắc nhở anh em, thứ nhất là phải đảm bảo an toàn giao thông trước tiên. Thứ hai nữa là không chạy là sai luật. Trong ngày Tết, ngày thường quý vị luôn, là tuyệt đối không rượu bia.
Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, nói.
Sở Thông Vận tải cũng đã chỉ đạo cho bến xe khách là chỉnh trang cái nhà ga, sân bãi, chỗ nhà chờ để phục vụ, nâng cao cái chất lượng phục vụ cho cái người dân trong cái việc đi lại. Bên cạnh đó cũng kiểm soát cái việc là bến cóc xe dù và cái việc là niêm yết giá, kê khai giá, không để cái tình trạng là tăng giá vé bất thường.
Theo dự báo từ ngành chức năng thì lượng hành khách qua các bến xe cảng hàng không trong dịp Tết năm nay sẽ tăng từ 20 đến 30% so với dịp Tết năm rồi, đảm bảo công tác vận tải không để xảy ra tình trạng thiếu xe thừa khách và không để xảy ra các tình trạng tăng giá hay là bến cóc xe dù, sẽ góp phần cho việc đi lại về quê ăn Tết của người dân được thuận lợi, an toàn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, khi những cánh mai vàng hé nở cũng là thời điểm Tết đang gõ cửa từng nhà, người dân khắp nơi lại tất bật chuẩn bị lễ vật cúng rước ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Tập tục dân dã bình dị ấy lại có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tâm linh những người con đất Việt, qua đó thể hiện lòng thành kính biết ơn đối với bậc sinh thành đã có công dưỡng dục và dạy dỗ ta nên người. Phóng viên Mỹ Tiên có chia sẻ về tập tục này.
Thưa quý vị, tục rước ông bà về ăn Tết cùng con cháu đã có từ rất lâu tại nước ta. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình kính cáo trước ông bà tổ tiên về những gì đã làm được trong năm qua. Như là những chuyện vui, buồn, việc đi xa, việc làm ăn buôn bán, việc cưới gả con cái. Với ý nghĩa đó, việc chuẩn bị bàn thờ, mâm cơm cúng trước ông bà được người dân rất coi trọng. Tùy theo năm nhuận hay năm thiếu và cách thức sinh hoạt của từng gia đình mà tục rước ông bà được thực hiện vào ngày 28, 29 hoặc 30 Tết. Chú Nguyễn Nhân Bằng, ngụ ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, nói.
Thì nếu mà Tết là có tháng đủ 30 mùng 1 thì cũng rước vào bữa 30. Còn nếu tháng thiếu thì rước bữa 29. Nhưng mà trong cái cũng làm cái lễ là phải thật chu đáo. Những cái vật mà phần quà mà ông bà đó ngày xưa thích thì cũng nên đem cúng biếu để nhắc lại cái nếp truyền thống.
Từ sáng sớm, các thành viên trong gia đình tập hợp sắm sửa, chuẩn bị cho lễ cúng. Phụ nữ thì lo nấu các món ăn để làm mâm cơm dân cúng. Đàn ông thì trang hoàng nhà cửa sạch sẽ để đón ông bà tổ tiên về ăn Tết. Thường vào buổi trưa hay xế chiều khi nước lớn, người ta bày biện trên bàn thờ mâm ngũ quả, bình hoa, các loại bánh mứt, trà rượu. Cùng với đó là mâm cơm cúng trước ông bà tùy theo điều kiện kinh tế từng gia đình. Cô Ngô Thị Minh Hiếu và cô Lê Thị Màu cùng ngụ ở quận Cái Răng chia sẻ.
Con cháu ý là tỏ lòng cũng như rước ông bà về chung vui mấy ngày Tết. Có nhiều người đi làm xa, vậy không kịp có thể rước ngày mà lúc mà giao thừa. Mình có gì cũng đấy mà tỏ lòng mà thương nhớ ông bà này tổ tiên.
Ngày 30 Tết, gia đình là nấu một mâm cơm như là canh hủ qua, thịt kho, củ kiệu, tôm khô, lạp xưởng, bánh tét. Mình cũng chuẩn bị tất cả những cái món ăn truyền thống của cái ngày Tết cổ truyền. Rước ông bà về, sum họp với gia đình, cầu mong cho là con cháu, anh em trong gia đình hòa thuận.
Người xưa cho rằng ông bà tổ tiên như những vị gia thần hiện diện trong nhà, dõi theo mọi việc làm, nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống, sống lương thiện, chăm chỉ học hành, siêng năng lao động. Qua đó con cháu cũng gửi gắm mong ước về một năm mới, mọi việc thuận lợi hanh thông. Cô Lê Thị Gấm ở quận Cái Răng và chú Nguyễn Quy Hoàng ngụ ở quận Ninh Kiều chia sẻ.
Cái đó thì cổ lễ của ông bà mình hồi xưa tới giờ thì mình cúng vậy cho thể hiện là con cháu nhớ ơn ông bà tổ tiên, thì năm nào cũng cúng y như vậy.
Thường tới 30 á là mình cúng để mà coi như là rước ông bà cô bác mình khuất mặt ở nơi xa về sum họp với gia đình. Thứ hai á, để mình cũng cầu cho gia đình được một năm coi như là bình an mạnh khỏe, sang năm mới mình sẽ phấn đấu làm sao nó cho gia đình được sung túc, con cái được coi như là thành đạt.
Tục rước ông bà làm cho các thành viên trong gia đình trở nên gần gũi gắn bó nhau hơn. Tập tục ấy đã trở thành nét đẹp trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về. Bởi thế, dù điều kiện kinh tế khó khăn hay dư giả, hầu hết các gia đình đều cất công chuẩn bị lễ cúng rước ông bà. Cô Lê Mộng Hường, ngụ ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, nói:
từ trước tới giờ ông bà cúng làm sao thì mình học theo vậy, thì cứ tới ngày 30 thì mình làm cái mâm để mình rước ông bà về. Về phong tục tập quán của Việt Nam, 30 mình rước nó về để mà ăn 3 ngày Tết, thì tới mùng 3 mình lại đưa ông bà đi. Năm nào mình cũng thực hiện cái nghi lễ nó như vậy.
Sau khi mọi lễ vật được chuẩn bị tươm tất, chủ nhà hoặc là người lớn tuổi trong gia đình bắt đầu thủ lễ dâng hương, vái lại, rót rượu, mời tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Sau lễ cúng thì tất cả thành viên trong gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm sum họp. Đây cũng là mâm cơm cuối năm, mọi người chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn trong năm cũ, cùng nhau chào đón những điều tốt đẹp trong năm mới.
Mùa xuân đến, xinh tươi trời mây, nhà nhà đều sum vầy. Đào tươi thắm, mai vàng khoe sắc dáng xuân. Nhiều quà Tết, cũng vui mà sao, bằng niềm vui bố về. Quà nào hơn, gia đình mình chung mái nhà, chào xuân. Dù là nơi rất xa, ba cuộc sống về cùng con yêu, nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn, nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt, một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát. Chứa chan bao lời,
hãy tưng bừng phút giây này có nhau,
rộn ràng cười nói dưới mái nhà. Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Xin tươi trời mây, nhà nhà đều sum vầy.
Đào tươi thắm, mai vàng khoe sắc dáng xuân.
Nhiều quà Tết, cũng vui mà sao, bằng niềm vui bố về.
Quà nào hơn, gia đình mình chung mái nhà, chào xuân.
Dù là nơi rất xa, buồn ba cuộc sống về cùng con yêu, nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn, nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt, một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát. Chứa chan bao lời,
hãy tưng bừng phút giây này có nhau,
rộn ràng cười nói dưới mái nhà. Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên.
Chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho thấy, doanh số của các thành viên Hiệp hội sau 12 tháng đã đạt được hơn 3 triệu xe. Như vậy trung bình mỗi ngày trong năm 2022 thì người Việt lại mua hơn 8.200 xe máy, tương đương với khoảng 6 xe máy một phút.
Điều đáng chú ý, doanh số hơn 3 triệu nói trên chỉ bao gồm các thương hiệu trực thuộc hiệp hội gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SQM. Trên thị trường còn một số thương hiệu xe máy khác, xe điện và cả xe phân khối lớn, do đó trên thực tế số lượng xe máy tiêu thụ tại thị trường Việt Nam còn lớn hơn.
Theo Bộ Tư pháp, cần nghiên cứu để có quy định thu thuế thu nhập cá nhân với người trúng thưởng xổ số điện toán Việt Lót phù hợp hơn. Dự thảo xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 đang được Bộ Tư pháp hoàn thiện để trình lên Chính phủ đề xuất tăng mức thuế suất đối với thu nhập từ trúng thưởng.
Cụ thể, luật thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập từ trúng thưởng gồm trúng thưởng xổ số, trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại, trúng thưởng trong các hình thức cá cược, trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác. Theo đó, thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng. Hiện mức thuế suất đối với thu nhập từ trúng thưởng là 10%. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.
Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, từ khi Việt Nam xuất hiện mô hình trả thưởng của xổ số điện toán Việt Lót, có ý kiến cho rằng cần nghiên cứu để có quy định thu thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng loại hình này phù hợp hơn với lý do tỷ lệ đóng thuế ở Việt Nam quá ít so với các nước, ví dụ như những người trúng độc đắc ở Mỹ. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi thuế suất đối với thu nhập từ trúng thưởng cho phù hợp.
Bộ Tư pháp nêu tại Mỹ, thu nhập từ trúng xổ số rồng được coi là thu nhập chịu thuế thông thường. Vì vậy, đối với nguồn thu nhập này, cá nhân chịu mức thuế suất ban đầu là 25%, phần còn lại sẽ được nộp bổ sung khi quyết toán thuế theo biểu thuế suất lũy tiến, mức thuế suất cao nhất là 37%. Bộ Tư pháp cho biết Romania cũng áp mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 25%, Ba Lan là 10%, Italy là 6%, còn Hy Lạp quy định áp thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thưởng từ các trò chơi xổ số, các trò chơi ngẫu nhiên cá cược bóng đá là 10%. Ngoài ra, ở các nước mà các trò chơi cá cược bị cấm như Trung Quốc và Ấn Độ, bất kỳ khoản tiền thưởng nào từ hoạt động cờ bạc đều được coi là bất hợp pháp. Ngoài ra, ở Ấn Độ, tiền nhận được từ trúng xổ số, trò chơi truyền hình, câu đố ô chữ, đua ngựa, vân vân được xem như là các khoản thu nhập từ các nguồn khác. Theo luật thuế thu nhập, toàn bộ thu nhập từ các nguồn trên sẽ bị đánh thuế với mức thuế suất 30% cùng với một số loại phí phụ phí. Điều này có nghĩa tổng mức thuế do trúng thưởng có thể lên tới 35,53% tùy thuộc vào loại thuế thu nhập.
Từ đó, Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi thuế suất lũy tiến đối với thu nhập từ trúng thưởng theo mức lũy tiến, điều tiết ở mức thuế suất cao đối với phần thu nhập cao hơn thay cho một mức thuế suất như hiện hành. Thưa quý vị, ở thủy cung thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, các thợ lặn đã trình diễn màn múa sư tử dưới nước độc đáo với thông điệp chào đón năm mới tấn tài tấn lộc.
Các thợ lặn được huấn luyện đặc biệt và sử dụng những bộ trang phục nhẹ để thực hiện màn nhảy múa dưới nước. Để đảm bảo an toàn cho các loài cá trong bể, bộ đồ sư tử này đã được ngâm trong nước biển một tháng trước buổi biểu diễn để chắc chắn rằng không có hóa chất nào rò rỉ vào nước trong bể cá. Múa sư tử là màn trình diễn truyền thống của cộng đồng người gốc Hoa ở Malaysia trong dịp Tết Nguyên Đán.
Tháng 1 hàng năm, những người ăn chay trên thế giới đang tổ chức tháng ăn chay thường niên, được khởi xướng bởi một tổ chức tại Anh. Đây là năm thứ 10 sự kiện này diễn ra. Và theo thời gian, số người tham gia tháng ăn chay ngày càng đông hơn, không chỉ người dân Anh mà còn bao gồm cả những người ở các quốc gia khác.
Bắt đầu với quy mô nhỏ ở thành phố York phía bắc nước Anh, đến đây những người khởi xướng phong trào ăn chay cũng cảm thấy khá bất ngờ khi biết hàng triệu người đang thay đổi chế độ ăn của mình và một ngành công nghiệp thực phẩm thuần chay đã ra đời. Năm nay chỉ riêng ở Anh, 3 triệu người đã đăng ký và cam kết ăn thuần chay, nhưng ban tổ chức cho biết có nhiều người tham gia không chính thức nên con số thực tế cao hơn nhiều. Phong trào ăn chay đã trở thành một hiện tượng không chỉ ở Anh mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Đại dịch COVID-19 đã khiến mọi người càng quan tâm đến sức khỏe hơn và thay đổi chế độ ăn cũng là cách cho thấy sự quan tâm đó. Những người ủng hộ chế độ ăn chay tin rằng chế độ ăn này giúp giảm nguy cơ mắc những bệnh như béo phì, tim mạch hay tiểu đường, đồng thời cũng thân thiện với môi trường hơn khi thải ra lượng khí thải nhà kính ít hơn so với việc chăn nuôi động vật.
Được biết là những sản phẩm chay được dự báo sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Ước tính quy mô thị trường thực phẩm thuần chay dự kiến sẽ đạt 36 tỷ 300 triệu đô la Mỹ vào năm 2030. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị nghe tin dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua, tức 28 tháng Chạp, Không khí lạnh suy yếu khiến miền Bắc tăng nhiệt nhanh chóng. Người dân ở miền Bắc vừa trải qua những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết với thời tiết lạnh giá vào ban ngày, rét buốt về đêm và sáng sớm, nhiệt độ dao động từ 16 đến 23 độ C. Đến ngày 24 tháng 1, tức là mùng 3 Tết, đợt không khí lạnh mới có thể xuất hiện, tiếp tục kéo nền nhiệt của khu vực xuống thấp.
Tại Trung Bộ, từ hôm qua mưa giảm ở các khu vực trên, nên thuận lợi cho người dân vui chơi sắm Tết. Nhiệt độ cũng tăng dần lên ngưỡng 17 đến 20 độ C, sương mù có thể xuất hiện vào sáng sớm. Trạng thái trên khả năng duy trì đến ngày 23 tháng 1, tức mùng 2 Tết. Sau đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác trở lại và tình trạng rét buốt tái diễn về đêm, sáng sớm.
Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết từ nay đến ngày 26 tháng 1, tức mùng 5 Tết, ít mưa, ngày nắng. Chuyên gia dự báo thời tiết cho biết, khu vực ít xảy ra mưa trái mùa trong thời gian tới. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, thấp nhất là từ 22 đến 25 độ C. Dù vậy, người dân cần đề phòng tình trạng úng ngập cục bộ do đợt triều cường xuất hiện trong các ngày từ 21 đến 26 tháng 1.
Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo áp cao lạnh lục địa sẽ tăng cường xuống phía Nam vào ngày 19, ngày 20 tháng 1, tức 28-29 tháng Chạp âm lịch, và tăng cường mạnh hơn ngày 22-23 tháng 1, tức mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong thời gian này, mưa có thể ảnh hưởng đôi chút đến các hoạt động ngoài trời của người dân.
Và đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.